nó có phân biệt, nó có tâm trong nó không hay là vô tâm? À mà nó không sót một cái gì hết á. Cái gì đứng trước nó đều soi, một cọng cỏ nó cũng không sót. Còn cái mà hữu tâm của mình, dù tinh nhạy tới đâu, đố đại chúng nó có sót không? À nó sót mà nó y như là cái gì ha? Giống như là nó thích cái chỗ nào thì cái chỗ đó nó thấy rõ, nó phóng đại lên. Còn cái góc khác nó bị mờ, nó không thấy. Có như vậy không? Đó, có người họ ở bên cạnh mình vậy đó. Mà nếu đó không phải là cái điểm mà mình nhắm á, thì có bao giờ cái nhạy và cái phân biệt mình biết tới cái người kế bên không? Không biết. Mà cái người ở xa tí tè đâu á, mà cái tâm mình đang hướng tới họ, thì cái tinh nhạy của mình, họ chỉ cần nhất cử nhất động thôi, họ chưa nói nữa, họ chỉ cần một cái chớp mắt thôi là mình đã hiểu hết ý họ rồi, có không? Đó, thì đó là cái gọi là phân biệt của tình thức, nó khác phân biệt của trí. Còn cái phân biệt của trí nó vô tâm mà nó y như gương vậy đó, nó soi gọi là liễu liễu thường tri. Và cái tính chất thứ hai của cái này là có sao thì chiếu vậy, không có gọi là như đó. Đó thì chúng ta có thể lụm cái chỗ này để tu cái tâm mình cũng được nữa. Thường thường mình cứ canh thử coi cái tâm mình bây giờ nó đang như một cái kính hiển vi, một cái kính gì đó, hay là như một cái gương soi trong trẻo. Và hễ mình lệch một cái thì mình lo mình chỉnh lại. Nhưng cái máy chụp hình nó chụp hết, nó không chọn lựa, như một cái gương soi. Mà cái máy chụp hình thì đôi khi nó còn theo cái độ chỉnh mà nó sai khác. Chứ một cái kiến soi mà tốt á, nó soi rất tốt. À, đó là cái trí liễu liễu thường tri vô phân biệt, cho nên gọi là đại viên cảnh trí. Trí này nó không kẹt hai bên, và chỉ có cái trí này nó mới hết cả diệu dụng đầy đủ, nó đủ hết cả diệu dụng. Và vì nó không phân biệt cho nên cái gì nó cũng xài được hết, nó mới đa dụng. Còn cái phân biệt của mình, cái nào mình thích mình chọn mình mới xài. Diệu dụng của trí vô phân biệt này, người ta còn thấy suốt là cái gì nó cũng từ nơi cái gốc tâm, không có cái gì ra ngoài gốc tâm hết. Còn mình đại chúng thấy mình chọn cái này vọng mình bỏ, cái này tham mình bỏ, sân mình bỏ, thì lúc đầu tu tập như vậy là tốt. Nhưng mà người xưa thì nói tất cả đều là Phật tâm. Đố đại chúng, trong một niệm tham có Phật trong đó không? Có tánh giác trong đó không? Đó, nếu không biết, không có tánh giác, không biết thì đâu có giận, không biết thì đâu có biết tham. Mà mình thì mình đổ hết, không phải, thấy được trong đó. Đó, đó, đây là cái chỗ tinh tế. Mình cứ tưởng tu là bỏ tham sân si, và đến nay chắc chắn mình vẫn còn hì hục đổ bỏ tham sân si. Đại chúng có dục nó đi, có quét nó ra khỏi nhà không? À, nhưng mà chư tổ nói là tất cả các pháp đều là Phật tâm. À, một hôm thiền sư Soko Moriyana, khi chưa là thiền, kể lại khi đang còn hành điệu mới vô chùa, mới xin xuất gia với đại sư Jingang Goto, được đòi hỏi ngay cái câu hỏi đầu tiên cái ngày tới xin cạo đầu xuất gia, hỏi là ông có tuyệt đối tin nơi ta không? Nếu tin thì hãy tu, còn nếu không đi về lập tức. Thì cái ông này còn trẻ, ông mới nghĩ trong bụng làm sao mà tin tuyệt đối, phải không? Không biết làm sao tin tuyệt đối đây. Nhưng mà nếu mà trả lời mà con không tin thầy tuyệt đối ấy, thì bị đuổi về. Cho nên ổng chắp tay, ổng lại đảnh lễ, dạ thưa con tin tưởng sư phụ tuyệt đối. À, với điều kiện đó mới được nhận vào xuất gia. Ngày đầu xuất gia tới sáng sau, ông thầy ổng nói đi theo ta. Và những cái vị ngày xưa là người ta quát nạt đánh hét không hả? Mới đem theo một cái chổi, một cái bao, một cái đồ hút rác vân vân đi ra, thầy trò quét rác. Cái sân thì nó rộng mênh mông, lá đổ vô số. Cái chú học trò này nhìn cái sân là đã ngao ngán rồi. Quét hai thầy trò, thấy ông thầy im lìm quét thì cái chú công quả này, cái chú này không dám nói gì hết. Quét cho tới một đống lá to. Cái chú này mới nói: "Đại sư phụ, bây giờ con vứt cái đống rác này đi đâu đây?" Thì chưa có dứt lời đã nghe ông thầy mắng: "Không có cái gì là rác hết." "À, thưa thầy, vậy chứ cái đống này là cái gì?" Thì ông thầy ổng mới gầm lên: "Vậy là mi không có tin ta hả? Là tại vì cái điều kiện ngày hôm qua là muốn xuất gia phải tin một cách tuyệt đối, mà tin thì có được cãi không?" "Không được cãi." Cái ông điệu này sợ quá: "Dạ, dạ thưa không phải vậy, nhưng mà con không có biết là phải vứt mấy cái lá này đi đâu bây giờ, hay bây giờ không dám nói rác nữa. Bây giờ vứt mấy cái lá này đi đâu bây giờ?" Thì ông thầy ông thêm một lần nữa ông gầm lên là: "Không có vứt đi đâu hết á." Thì ông học trò không hiểu cái gì, là tại không lẽ không vứt đi đâu thì để cho nó thành một đống chình ình như vậy. Ông thầy ông mới nói: "Đi ra nhà kho lấy thêm một cái bao nữa." Chú đi ra nhà kho, chú lấy một cái bao. Với cái bao hồi nãy thì ổng mới bắt đầu, khi mà đem cái bao tới thì thấy thầy đang dùng một cái cào cào rác qua. Thì khi cào nhẹ như vậy, lá đi mà đất thì ở lại. Mới là hốt cái đống lá đó, rồi ổng mới dùng chân ổng ém nó xuống, nhận chặt xuống. Cuối cùng thì thành hai cái bao lá to. Để làm gì vậy ha? Ổng mới nói đem vô bếp đun nước tắm. Thì cái chú này mới vác ra bếp, và trên đường đi mới nghĩ: đúng là nó không phải rác. Tới khi đi ra, nhưng mà chú nghĩ trong bụng: đây thì không phải rác, tại vì xài được một việc. Còn cái đống mà lụng vụng lằng vằng mà ngoài kia thì chắc là đồ bỏ rồi gì nữa. Tới khi đi ra thấy ông thầy, ông đang ngồi xổm, ông lượm ra từng viên đá, lượm từng viên đá. Xong rồi mới biểu lấy cái đồ hốt hồi nãy mới gom lại, biểu ông học trò đem tới trải dưới cái ống máng xối. Thì để làm gì vậy thưa đại chúng? Dưới cái ống chảy thì nó xối thành một cái chỗ trống, thì bây giờ trải xuống. Và hai thầy trò mới ngồi sắp trải đàng hoàng thì thấy nó đẹp, tại vì đó là những cái viên sỏi đã được lựa lẫm đàng hoàng. Thì lần này cái chú học trò này cũng nghĩ: chà, té ra không phải rác, không phải đồ bỏ. Nhưng mà cái chút đất mà còn lại trên sân thì chắc là đồ bỏ rồi, là rác rồi chứ gì nữa. Nhưng mà không, ra thì mới thấy ông thầy ổng lượm từng miếng đất, từng cái mảnh rêu, từng cái này cái kia. Thì cái đường ở trong vườn á, nó có chỗ lồi lõm, chỗ nào lõm ông đem tới ông lấp, rồi ông lấy chân ông dậm dậm lên. Đó, thì tới cuối cùng cả một cái đống rác hồi nãy không còn cái gì hết trơn, biến mất tâm. Thì ông thầy ổng mới nói: "Sao, mày có hiểu được cái gì không?" "Không có cái gì là rác hết á." Nó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà vị này khi ngày sau trở thành thiền sư mới nói là đó là bài học vỡ lòng, mà nó đi suốt cả cuộc đời tìm giác ngộ của tôi. Từ cái ngày, từ cái đống rác mà không có gì là rác, cho tới ngày kiểm lại cái đống rác trong tâm mình, mình hiểu được cái câu từ nguyên ủy không có gì là rác. Thì đại chúng thấy